Chương 4 Phật giáo, khoa học của tâm linh.
Trên François, chúng ta đã đề cập đến cái gọi là tâm lý học Phật giáo, cái hiện tượng kiểm soát tư tưởng. Có lẽ đó là khía cạnh của Phật giáo đã làm cho một số người Tây Phương đặc biệt chú ý. Vào thế kỷ thứ 19, nền minh triết Phật giáo, cái phương pháp tìm được một chút thanh thản nhờ vào sự quên đi tự ngã đã quyến rũ một vài triết gia như Schopenhauer, và gần đây nhất là những kỹ thuật để kiểm soát tư tưởng. Năm 1991, tại Đại học Harvard, đã diễn ra một cuộc hội thảo quy tụ Đức Đạt Lai Lạt Ma và vài nhà nghiên cứu thật rất đáng ca ngợi, vì lẽ đó là những nhà nghiên cứu Tây Phương quen với tâm lý học Tây Phương, lại đi đối chọi quan điểm của họ với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vài người trong số họ đã từng ở Đông Phương và có ít nhiều thông tin về việc hành trì Phật giáo. Vì vậy, Daniel Goleman, một cộng tác viên khoa học của tờ Thời báo New York, đã đọc một bản báo cáo về những khuôn mẫu sức khỏe tinh thần của người Tây Tạng và của người phương Tây. Vậy ta có thể nói gì về tâm lý học Phật giáo? Matthew, một trong những đặc điểm của Phật giáo mà ta có thể gọi là khoa học của tâm linh này là không chỉ nhận ra, xác định một tình cảm đích thực hoặc tiềm ẩn và đưa nó lên mặt trí thức, mà còn phải biết giải thoát cả những tư tưởng. Điều này có nghĩa là làm thế nào để những tư tưởng không để lại dấu ấn trong tâm trí, và nhờ đó tâm trí không bị bấn loạn. Nếu không giải thoát khỏi chúng, chúng sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền. Một tư tưởng bất mãn khởi lên sẽ mau chóng biến thành oán hờn, rồi thù ghét, và tiếp tục ám ảnh ta cho đến khi chúng kết thúc bằng lời nói hay hành động. Và như thế, chúng ta sẽ gây hại cho người khác và sự bình an trong tâm thức của chúng ta tan dở. Cũng cùng một diễn trình như thế với ham muốn, tự cao, ghen ghét, sợ hãi, vân vân, ta có thể để mặc cho lòng ham muốn phá hoại, sở hữu, thống trị, nhưng sự hài lòng đem đến cho ta thì rất tạm bợ. Không bao giờ ta có được một nguồn vui sâu xa và bền vững mà ta có thể kéo dài được. Trên François, nhưng những đau khổ tinh thần không nhất thiết phải đến từ sự căm ghét hay lòng ham muốn. Matthew, chúng đến từ những tình cảm lệch lạc. Cái chìa khóa trong việc thanh lọc tâm không những phát hiện ra các tư tưởng mà còn làm cho chúng tan biến ngay đi. Một vài kỹ thuật được áp dụng, cái chính là không nên tập trung vào các dạng tình cảm, nguyên nhân hay hoàn cảnh nào đã tạo ra chúng, mà phải tìm ra tận đầu nguồn các tư tưởng đó. Người ta có thể phân biệt được hai dạng hành giả, một giống như một con chó và một giống như con sư tử. Người ta có thể theo dõi tư tưởng như con chó chạy theo những cục đá, liện vào nó hết cục này đến cục kia. Đó là dạng của đa số con người, khi một tư tưởng xuất hiện liền bị nó dẫn dắt và nó tiếp tục phát triển thành một chuỗi dài tư tưởng làm mờ tối tâm trí. Hoặc giả, người ta cũng có thể phản ứng như con sư tử khi bị liện một cục đá. Nó liền quay lại và xông ngay vào kẻ tấn công nó. Cái dạng người này giống như hành giả quay trở lại cội nguồn tư tưởng và nghiệm xem động cơ nào làm phát sinh ra tư tưởng. Trên François, không nói đến ẩn dụ. Vậy động cơ nào làm phát sinh tư tưởng? Matthew phải cố gắng cắt đứt ngay trong chốc lát cái dòng tư tưởng. Không nghĩ đến quá khứ, không bận tâm đến tương lai. Dù ta sống trong giây lát đi chăng nữa, tỉnh thức ngay trong hiện tại mà không bị những tư tưởng vẩn vơ quấy nhiễu. Dần dần ta có thể kéo dài sự tỉnh thức đó. Bao giờ sóng còn dậy trên mặt hồ thì nước vẫn đục. Khi sóng đã dịu, bùn lắng động thì nước sẽ trong lại. Cũng thế, khi những tư tưởng vẩn vơ rời rạc lắng xuống, tâm trở nên trong sáng và ta sẽ nhận định rõ ràng hơn. Sau đó, cần phải xem xét bản chất của những tư tưởng vẩn vơ. Để làm được thế, ta có thể tự gây cho mình một xúc động mạnh. Ví dụ, nghĩ đến kẻ đã làm hại mình hoặc nghĩ đến một vật gì mà mình ham muốn mãnh liệt. Chúng ta để những tình cảm đó hiện ra trong tâm, rồi chúng ta bắt đầu ngắm nhìn chúng. Ban đầu, chúng chiếm lĩnh tâm trí ta, chúng trở đi trở lại, và nếu ta quan sát chúng thì chúng lấy đâu ra sức mạnh để ám ảnh ta? Chúng không có khả năng nhiễu hại ta như một con người bằng xương bằng thịt được. Vậy thì chúng ở đâu ra? Và khi chúng xuất hiện, chúng có đặc điểm gì? Có màu sắc hình dáng gì không? Và khi chúng rời khỏi tâm trí ta, chúng sẽ đi đâu? Dần dần, khi phân tích như vậy, cái tình cảm ban đầu mãnh liệt là thế sẽ rời khỏi chúng ta. Ta sẽ không nắm bắt hay theo dõi chúng được. Ta đi đến một trạng thái không tìm thấy và ta định tâm giây lát trong trạng thái ấy. Đó là điều mà người ta gọi đứng về mặt kỹ thuật mà nói là nhận ra cái không của tư tưởng. Đó là một trạng thái đơn giản trong tâm hồn, một sự tỉnh thức không còn bị ý niệm quấy rối. Khi người ta hiểu ra rằng các tư tưởng chỉ là biểu hiện của một cái tâm tỉnh thức đó, thì chúng mất đi sự chắc thật của chúng. Một khi mà tiến trình giải thoát khỏi tư tưởng trở nên thuần thục nhờ một sự thiền định miên mật, khi tư tưởng bắt đầu xuất hiện thì nó tự tháo gỡ và không còn khả năng quấy rối hoặc khống chế chúng ta. Chúng hình thành và biến mất giống như một bức vẽ bằng ngón tay trên mặt nước, tự nó tan đi khi ta vẽ. Jean Francois, điều làm ba thắc mắc trong các lý luận đó là điều mà con mô tả làm như thực tại bên ngoài, những hành động và những con người khác, sức nặng của hoàn cảnh hoàn toàn không có tác động gì. Dù sao thì cũng có những trường hợp một tai họa thực sự đe dọa chúng ta, cái việc chúng ta sợ hãi trước tai họa đó, hoặc là chúng ta muốn gạt bỏ nó, và như vậy phải có một hành động cụ thể trước sự đe dọa đó, nếu không sẽ mất mạng. Tất cả những điều này đòi hỏi một giải pháp tình thế tức khắc, chứ không thể là một công việc của tư tưởng. Matthew, trước một hoàn cảnh cụ thể, chúng ta có thể phản ứng bằng nhiều cách tùy theo nội tâm của chúng ta. Hành động xuất phát từ tư tưởng. Nếu không kiểm soát được tư tưởng, ta không thể kiểm soát được hành động. Như thế là ta phải học để làm chủ được tình cảm. Jean Francois, đúng, nhưng đây là những trường hợp hiếm hoi. Matthew, nếu ta làm chủ được tình cảm, ta sẽ ứng dụng sự tự chủ đó trong hành động. Thông thường người ta vẫn nói một người biết làm chủ được mình hoặc một người hoàn toàn không kiểm soát được mình. Vấn đề ở đây là phải phát huy sự tự chủ đó nhờ vào sự hiểu rõ tâm mình. Không phải ta phải đứng im, tay buông xuôi bất lực, nhìn một kẻ sát nhân sắp sửa hạ sát gia đình mình. Nhưng ta phải hành động tối thiểu để vô hiệu hóa kẻ thù, mà không khởi lên lòng sân hận, hay hạ sát kẻ thù vì lòng thù ghét. Như vậy, sự tự chủ là điều căn bản. Jean François, nhưng sự sống con người đâu chỉ có tư tưởng, sự sống con người là hành động. Matthew, xác thân và lời nói phải chăng là công cụ của tư tưởng? Xác thân chỉ làm những gì tư tưởng đòi hỏi, và lời nói không bao giờ là vô thức hay là phản xạ tự nhiên. Jean François nói rằng xác thân chỉ hành động theo cái gì mà tư tưởng đòi hỏi, có lẽ là quá lạc quan đó. Matthew, lạc quan ư? Còn không nói về những tác động của giác quan, mà nói về những hành động có ý thức. Nếu chúng ta có khả năng làm chủ được lời nói và hành động, thì điều này có thể giải quyết được đa số các cuộc xung đột của thế gian, nhưng nếu ta không làm chủ được tâm mình thì điều này không thể thực hiện được. Hơn nữa, cái tâm đem đến một sắc thái riêng biệt cho những hành động của chúng ta. Vì lẽ hai hành động tuy có vẻ giống hệt nhau nhưng hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược, hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ, khi ta cho ai tiền thì có thể là ta giúp đỡ họ, hay hoặc giả ta làm hư hỏng họ. Trở lại với vấn đề tự chủ trong những trường hợp cụ thể, sự kiên nhẫn thật sự không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là của sức mạnh. Vấn đề là làm mọi việc với một thái độ không thụ động. Sự kiên nhẫn cho ta sức mạnh để hành động đúng mà không bị hận thù che khuất, làm cho chúng ta mất đi khả năng xét đoán. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói sự khoan dung không phải là bảo này, hãy làm ta đau khổ đi. Đó không phải là sự cam chịu hay sự buông thả, mà nó ngụ ý một sự can đảm, một sức mạnh tâm hồn, cũng như một sự thông minh tránh cho chúng ta những dằn vặt nội tâm và rơi vào ác ý với kẻ khác. Sự kiên nhẫn đích thực, sự bất bạo động đích thực là cố gắng tìm thấy giải pháp có lợi cho kẻ khác. Nói lên những lời ngọt ngào với mục đích lừa đảo thì đúng là bạo động. Ngược lại, một bà mẹ la mắng con, thậm chí còn đánh cả con, có vẻ như là bạo động, nhưng thật ra là bất bạo động. Điều quan trọng là cái động cơ thúc đẩy ta hành động và kết quả sau cùng của hành động đó. Sự lựa chọn phương tiện tùy thuộc vào trí thông minh của chúng ta. Như vậy, trên lý thuyết, ta có thể chấp nhận rằng việc dùng bạo động trong những mục tiêu tích cực có thể tán thành được, nhưng trên thực tế rất khó để thành công. Bạo động luôn luôn kéo theo bạo động và đem lại hậu quả tai hại. Như vậy là cần phải tránh sự xung đột, và nếu không tránh được thì cố gắng vô hiệu hóa kẻ sắp sửa có một hành động tội lỗi mà không phải đi quá trớn, cũng như không kèm theo những tình cảm tiêu cực. Trên François, trong những điều con nói có cái gì đó rất đúng, nhưng theo ba chỉ có thể áp dụng được cho cái mà ta gọi là những tình cảm vô ích hoặc thừa thải, những sự khó chịu quá đáng, những tham vọng cuồng điên, hay hoặc giả những sự thái quá, những sự tuôn trào khi muốn báo thù, đôi khi quá mức cần thiết, nhưng sự chỉ trích, những tình cảm dư thừa, những sự thái quá đủ loại thì rất tầm thường. Bà cũng biết khó mà đem ra thực hành, nhưng cũng không phải là một khám phá mới mẻ. Tuy nhiên, đa số tình cảm, ham muốn hay tham vọng của chúng ta đều có liên hệ đến thái độ, hành động hay phản ứng trước thực tế. Điều này giả thiết một hạ tầng tình cảm, ham muốn, tham vọng, nghi kỵ không hẳn là dư thừa, vô ích hay đáng chê ghét, vì chúng có liên hệ với những hoàn cảnh thực tế. Nếu tôi muốn xây một căn nhà hay hoàn thành một công trình, một cuộc nghiên cứu, người ta có thể bảo là tôi có tham vọng. Nhưng điều này cũng rất hợp lý vì nó không xuất phát từ lòng tham hay căm ghét, và nó cũng không hề làm hại đến ai. Nhưng nó cũng có thể mang đến cho tôi những tình cảm tiêu cực, thất vọng, nếu có những trở ngại xảy đến hay có người đến cản trở công việc của tôi. Đây là những tình cảm mà ta không thể gạt ra ngoài được. Nó ở lại trong tâm trí vì nó do thực tế đưa đến và cũng do tác động lên thực tế. Matthew, đúng là những tình cảm đó được phát động do thực tế bên ngoài, nhưng chúng không thuộc hẳn về thực tế đó. Cũng cùng một con người đó thì đáng yêu với người này và đáng ghét với người kia. Một chính trị gia thì thích quyền lực, còn một ẩn sĩ thì hoàn toàn xa lánh quyền lực. Bản chất những tình cảm của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhận thức thực tại. Một lần nữa con nhắc lại là không phải chuyện tự chấm dứt mọi tình cảm, mà là đạt được một tâm thức hồn nhiên khoáng đãng, không bị tình cảm thao túng, không bị xao xuyến vì khó khăn, cũng như không say sưa khi chiến thắng. Nếu bỏ một nắm muối vào một ly nước thì nước sẽ mặn, không uống được, nhưng nếu cho vào một hồ lớn thì vị của nước đâu có thay đổi chút nào. Nhưng đa số người ta luôn luôn đau khổ vô ích vì sự hẹp hòi tâm trí do không có được điều họ mong muốn hoặc phải đương đầu với điều họ không thích. Một lý do khác của sự đau khổ là tánh duy ngã. Nếu ta luôn luôn nghĩ đến cái lợi cho chúng ta, những khó khăn mà chúng ta gặp phải và những khó chịu do chúng mang đến cho ta luôn luôn đi ngược lại sự thoải mái của ta, chúng ta suy sụp và không chấp nhận những điều trái ý đó. Ngược lại, nếu chúng ta luôn nghĩ đến điều lợi cho kẻ khác thì chúng ta dễ dàng chấp nhận những khó khăn do những điều đó mang đến, vì chúng ta biết rằng điều lợi cho kẻ khác quan trọng hơn điều lợi riêng của chúng ta. Trên François, nhưng có rất nhiều trường hợp người ta không thỏa mãn vì đã không có được điều mà người ta mong muốn, không phải vì thiếu tự tin hay vì điều mong ước không chính đáng hoặc xuất phát từ lòng kiêu hãnh, mà vì những lý do khách quan hay do những người khác đưa đến. Một bác sĩ muốn chữa lành cho bệnh nhân có một tình cảm đáng quý. Nếu thất bại, sự thất vọng của ông cũng đáng quý như vậy. Ông bất mãn, nhưng sự bất mãn của ông cũng không đáng trách. Matthew, phải, lòng ham muốn như vậy rất chính đáng, có thể nói là cần thiết. Trên François, vậy là có thể xếp hạng lòng ham muốn chính đáng và lòng ham muốn không chính đáng. Matthew, hoàn toàn đúng vậy. Những tình cảm đáng chê trách là những loại làm sai lạc hoặc giả làm tê liệt khả năng nhận xét của chúng ta, không phải là những tình cảm khả dĩ giúp chúng ta hoàn thành những công việc lớn lao. Sự mong mỏi làm nhẹ bớt những nỗi đau của nhân loại có thể là cảm hứng của một đời người, là một tham vọng đáng trân trọng. Cần phải phân biệt giữa những tình cảm tiêu cực như lòng ham muốn, sự căm ghét tự cao làm chai cứng tự ngã, còn những tình cảm tích cực như tính thương người, lòng bác ái, đức tin dần dần làm cho chúng ta cởi bỏ được những xu hướng tiêu cực và dị ngã. Tình cảm tích cực không khuấy động tâm trí ta, trái lại nó củng cố và ổn định tâm hồn ta. Trên François, vậy là chúng ta gặp lại những sự phân biệt của phái hưởng lạc giữa những ham muốn cần thiết và không cần thiết. Matthew, một tham vọng tích cực như là việc đeo đuổi, làm việc thiện bằng mọi phương tiện hay mong muốn tự sửa đổi con người của mình là một trong những đức hạnh căn bản của Phật giáo. Thật ra, người Phật tử chân chính luôn luôn nuôi dưỡng một lòng ham muốn không bờ bến, đó là làm dịu bớt nỗi đau khổ của mọi chúng sinh trên thế gian này. Nếu không có được lòng ham muốn này là rơi vào thụ động, vào thờ ơ, và như vậy là không còn sức mạnh tâm hồn nữa. Vậy là ta cần phân biệt những khía cạnh tích cực và tiêu cực, vị tha và ích kỷ của lòng ham muốn. Ta sẽ bảo rằng ham muốn là tích cực khi nó đem lại lợi ích cho kẻ khác. Đó là định nghĩa đơn giản nhất. Ngược lại, lòng ham muốn là tiêu cực khi nó đem lại đau khổ cho chúng sinh, và một tình cảm tiêu cực là thứ tình cảm phá hoại sự bình an của ta và của người khác. Trên François, hình như còn để ra ngoài những tham vọng tích cực nhằm vào việc cải thiện số phận của chính chúng ta. Matthew, hoàn toàn không phải thế. Vấn đề là làm sao bảo đảm sự thoải mái của chúng ta mà không bao giờ làm điều gì hại cho kẻ khác. Đáng ngạc nhiên là cái cách hay nhất để làm tốt đẹp số phận của chúng ta là luôn luôn nghĩ đến người khác, như Santideva, một đạo sư thế kỷ thứ 7 đã nói. Tất cả hạnh phúc của thế gian đến từ lòng vị tha, và tất cả khổ nạn đến từ lòng vị kỷ. Nói nhiều lời làm gì, đứa ngu luôn bị ràng buộc vào lợi ích riêng của nó. Còn Đức Phật thì chỉ biết phụng sự thế gian. Vậy thì anh hãy nhìn kỹ sự khác biệt đó. Để kết thúc điều này, có lẽ quan điểm chung của mọi người là quyền lực và tiền bạc không đem lại hạnh phúc, cũng như lòng ghen tị và tánh tự kiêu phá hoại thú vui của cuộc sống, vân vân. Nhưng cho dù quan điểm chung là thế, cũng không tránh khỏi việc đa số tiếp tục rơi vào cái bẫy của những lo toan thường nhật của thế gian, như là lợi suy hủy dự cơ xưng khổ lạc bát phong, và con người bất lực trước tám ngọn gió đó. Không phải là vì mỗi ngày có ai đó chực chờ đâm một ngọn đao vào lưng chúng ta, nhưng từng phút giây chúng ta là con mồi của những tình cảm tiêu cực. Có biết bao người khốn khổ thấy đời mình tan vỡ vì lòng ghen ghét. Nếu họ biết rằng tính ghen ghét là không thật có, và để nó tan biến trong tâm trí giống như một đám mây tan trong bầu trời, không những tính ghen ghét để họ yên, mà nó sẽ không phát triển thêm đến độ đưa đến sự giết người. Ta thường nói một đám mây nhỏ không đem lại cơn mưa. Vậy thì khi tâm móng lên một niệm, phải tìm cách kiểm soát nó, đừng để nó phát triển và không còn kiểm soát được nữa. Phải dập ngay tia lửa đầu tiên, đừng để cả khu rừng cháy bùng lên, thì sẽ không còn kịp nữa. Trên François, một lần nữa có sự đồng tình của các nền triết lý, một nền tảng chung của sự khôn ngoan thực tiễn, dù là Tây phương hay Đông phương, là một nghệ thuật sử dụng các khả năng tâm lý của chúng ta trong các giao tiếp với thực tại, hầu tránh được những sự thái quá có thể đem đến đau khổ và làm cho ta thêm bất mãn. Bây giờ, cái mà người ta gọi là tâm lý học, khoa học của tâm linh, không chỉ là một cuốn sách thực dụng như cuốn sách của Epictet trong chủ nghĩa khắc kỷ, dùng để tránh ít bị tổn thương do hoàn cảnh bên ngoài gây nên hay do tai nạn trong đời sống, hơn là do tình cảm sai lạc của chúng ta. Cái gọi là tâm lý học trước khi được ứng dụng để tìm một sự thanh thản tâm hồn, thật đơn giản, chỉ là sự tìm hiểu các hiện tượng tri thức. Và từ đó, trong buổi hội thảo ở Đại học Harvard, nhiều diễn giả Hoa Kỳ nói rằng họ khám phá trong Phật giáo một khoa học về tâm linh rất mực phong phú. Matthew, cũng không nên quên rằng những nhà nghiên cứu về Phật giáo như vậy không nhiều lắm đâu. Trên François, vậy thì cái khoa học về tâm linh ấy gồm có những gì? Matthew, tâm lý học Phật giáo có rất nhiều mặt, ví dụ, nó phân tích các yếu tố tâm linh xuất hiện như thế nào một khi mà tâm thức bị ràng buộc bởi một cái ngã và xem cái ngã ấy như là một thực thể riêng biệt hiện hữu. Một loạt các hình thái tâm linh bắt nguồn từ cái ngã đó. Trên Francois, bà cắt ngang ở đây. Con nói cái ngã là bẩm sinh. Matthew, con muốn nói rằng, theo lẽ tự nhiên, tất cả chúng ta đều có ý niệm về cái tôi. Chúng ta trả lời khi được gọi. Chúng ta cảm giác nóng khi nhiệt độ tăng. Chúng ta nhận biết được về cuộc sống, vân vân. Đó là cái mà Phật giáo xem như là cái ngã bẩm sinh. Rồi thêm vào ý niệm ấy là ý niệm một cái ngã là một thực thể riêng biệt để chỉ cá nhân chúng ta. Quan niệm ấy hoàn toàn là một tạo tác của tâm thức như con đã nói. Khi ta tìm cái ngã ấy trong dòng tâm thức hay trong xác thân hoặc trong cả hai, ta không làm sao dù là bằng phân tích hay là bằng thiền định tách biệt ra được một thực thể nào khả dĩ là cái ngã đó được. Trên Francois, phải, nhưng dù rằng không biết cái ngã nằm ở đâu, cảm giác về cái tôi cũng không hẳn là hoàn toàn bẩm sinh, vì lẽ nó thay đổi tùy theo nền văn minh, văn hóa và cũng tùy theo con người nữa. Có những nền văn hóa, những cá nhân nơi đó cái tôi được đặc biệt tán dương. Cái cảm giác về tự thân có thể bắt nguồn từ xã hội, từ lịch sử, cũng như có thể là bẩm sinh. Matthew, đúng là điều con muốn nói. Cái cảm giác đơn sơ nhất về cái ngã thì bẩm sinh, và tất cả cái gì thêm vào là do chính cá nhân tạo ra dưới ảnh hưởng của xã hội và của chính y. Cái cảm giác nền tảng về cái tôi đang hiện hữu là chung cho mọi người. Cái khác biệt là ở mức độ trầm trọng về tự ngã đó, cũng như sự tin tưởng của ta về cái ngã là có thật. Trên Francois, vậy cái gì là xấu, là hão huyền, là cái ngã như vậy đó, hay là vì sự phóng đại quá mức của cái ngã đó? Matthew, không phải vì cái ngã như nó vẫn là, dù cho một người đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của cái ngã, khi ta gọi họ, họ vẫn lên tiếng. Cái xấu dĩ nhiên là những thái quá về cái ngã, cũng như những hình thái dính mắc nhẹ nhàng hơn về cái ngã. Tuy là khó thấy, nhưng cũng là nguyên nhân những trăn trở của chúng ta. Về vấn đề này, người ta tìm thấy trong Phật giáo cả một danh mục các yếu tố tinh thần bắt nguồn từ sự dính mắc hay không dính mắc vào tự ngã. Người ta đã mô tả được yếu tố tinh thần, sau đó lại còn nhiều yếu tố khác. Những tình cảm này đi từ những tình cảm tích cực như sự vô tư, lòng tự trọng, sự kính nể kẻ khác, sự tin cậy, lòng nhiệt thành, vân vân, đến những yếu tố tiêu cực như sự kiêu căng, sự uể oải, dao động, che giấu, giáo điều, cả đến sự thờ ơ, lạnh nhạt. Trên Francois, theo Phật giáo, sự hồi quang phản chiếu diễn ra như thế nào? Matthew, ta có thể tự hỏi, thế nào là tri thức? Cái gì khởi động một nhận thức? Cái tâm có thể tự nhận biết mình hay không? Trả lời câu hỏi sau cùng này là trên bình diện tương đối. Thật ra, chúng ta ý thức được tâm của chúng ta, có thể quan sát việc vận hành của nó và bản chất của các tư tưởng của chúng ta. Nhưng rốt ráo lại thì tư tưởng không thể tự mình tư tưởng, cùng một lúc tự biết lấy, giống như một lưỡi gươm không thể tự cắt lấy được, hay con mắt tự nhìn thấy nó được. Vậy là trong những trường hợp tương tự, người ta phân biệt được hai cách suy diễn hay lý luận. Một, dựa trên thực tại tương đối, nghĩa là theo lối thông thường của thế gian. Hai là trên thực tại tuyệt đối. Trong trường hợp sau này, nếu phân tích rốt ráo, ta sẽ thấy rằng nếu cái tâm là một thực thể độc lập, nó không thể vừa hiện hữu, vừa tự biết lấy nó được. Trong Phật giáo, người ta tìm thấy những trường phái có mức độ nhận thức khác nhau. Vài trường phái cho rằng, nếu cái tâm là một thực thể độc lập thì nó sẽ tự biết nhờ vào một tiến trình không cần có một sự liên hệ chủ quan, khách quan, giống như một ngọn đèn tự cháy lấy mà không cần đến một nguồn gốc ánh sáng bên ngoài nào. Còn những trường phái khác thì cho rằng ngọn đèn không có nhu cầu tự mình sáng lấy, vì lẽ nó không chứa chấp bóng tối, và nếu ánh sáng tự sáng lấy được thì bóng tối cũng tự mình làm tối lấy được. Jean Francois không chối cãi tính đặc sắc của tư tưởng Phật giáo trong lĩnh vực này. Về điều mà con vừa mới đề cập đến, bà thấy cả một nghi vấn cổ điển trong triết học Tây Phương. Ví dụ, tư tưởng có thể tự biết được không? Đó là vấn đề về khả năng nội quán hay về tính cách phản hồi của tư tưởng. Có thể nào trong cùng một lúc ta có thể nhận ra và biết được một vật, đồng thời cũng tự biết được rằng mình đang có ý thức về việc nhận biết đó? Một vài nhà tâm lý học cho rằng nội quán là khả thi, người khác lại cho rằng chúng ta không đủ khả năng để tự mình quan sát lấy mình, và việc quan sát đời sống nội tâm là không đáng tin cậy, và chỉ có sự quan sát cách ứng xử của chúng ta mới giúp chúng ta đi đến cội nguồn của vấn đề. Matthew, cái quan điểm sau cùng này đóng mọi cánh cửa cho việc thiền định vốn chính là cốt tủy của Phật giáo. Nếu suy tư đúng mức thì một đặc điểm phân biệt giữa ý thức và bất động là cái khả năng của tâm có thể nhìn lại chính mình. Vậy đừng sợ đi vào nội quán hầu tìm hiểu bản chất của tâm, và cũng đừng giới hạn sự khám phá bằng những phương cách bên ngoài. Và đó là điều mà hơn hai thiên niên kỷ nay những hành giả Phật giáo đã làm. Việc sử dụng những dụng cụ cơ động không thể giúp chúng ta hiểu được về bản thể của tâm. Chúng ta chỉ có những thông tin về những kích động đi vào và đi ra hệ thần kinh, từ đó chúng ta phân tích và đo đạc, chứ chúng ta không quan sát thẳng vào tâm. Chỉ có tâm mới có thể hiểu được tâm mà thôi. Trên Francois, con phân tích về nhận thức con người như thế nào? Matthew, trên bình diện thực tại tương đối, mỗi khoảnh khắc tri thức nảy sinh do sự tiếp xúc giữa một vật và các giác quan, từ đó khởi động một nhận thức. Ta có thể nói có một đề tài riêng biệt dành cho mỗi vật trong mỗi khoảnh khắc nhận thức. Dù như có vẻ liên tục, nhận thức và tư tưởng sinh và diệt từng chập một, nhưng nếu phân tích rốt ráo, ngay lúc này đây, cái tâm đó cũng không phải là một thực thể độc lập và riêng biệt. Nó chỉ là một dòng chảy, một sự liên tục tạo nên bởi những khoảnh khắc phù du, không thực sự hiện hữu. Chỉ có sự tỉnh thức không nhị nguyên là có thể thăng hoa trên mỗi tư tưởng, bất biến vì đã vượt được thời gian. Trên Francois, việc nghiên cứu các nhận thức, các cảm giác bắt đầu bằng những ý niệm. Đó là vấn đề xưa cũ, bắt nguồn từ triết lý Hy Lạp và được tiếp tục cho đến Kant và sau nữa. Theo truyền thống, người ta gọi đó là các vấn đề về các học thuyết, nói về tri kiến, về sự hình thành các hình tượng, về quan niệm, về cảm giác, về sự tạo lập tư tưởng, về lý luận. Cũng là trên một bình diện quy tắc hơn, đó là luận lý học đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất của triết lý Tây Phương. Matthew và của cả Đông Phương nữa, vì đã có nhiều sách khảo luận viết về luận lý nhưng cũng rất rắc rối. Trên Francois, luận lý học có nghĩa là không những các tư tưởng của chúng ta diễn tiến như thế nào, mà chúng ta hình dung sự việc ra sao, nó tổ chức như thế nào, nó liên kết với nhau ra sao để cuối cùng trở thành những nhận xét, những lý luận, vân vân. Nhưng luận lý cũng còn để tránh sai lầm trong lý luận, trong việc nhận xét cả một khoa học về sự nối kết các quan niệm. Từ quyển Theta của Platon đến cuốn bình luận về lý trí thuần túy của Kant, qua quyển diễn từ về phương pháp của Descartes, đúng là một vấn đề trung tâm. Vậy là một lần nữa, điều thích thú với ba cho đến bây giờ là được thấy Phật giáo tuy không được tiếp xúc với Tây Phương cho mãi đến gần đây đã nêu lên một nghi vấn rất giống như nghi vấn của các nền triết lý Tây Phương. Matthew, Phật giáo không cho rằng đã khám phá ra một chân lý gì mới. Cái ý niệm về một sự mới mẻ rất xa lạ đối với mọi tri kiến đến từ sự thành tựu tâm linh, vì lẽ nó chỉ cốt tìm hiểu về bản thể của sự vật, và điều này thì không khác nhau giữa Đông Phương và Tây Phương. Nhưng điều phân biệt một sự thành tựu tâm linh và một sự phân tích hoàn toàn trên lý thuyết là ở chỗ, nhờ vào thiền định, hành giả có một tri kiến về bản thể sự vật do kinh nghiệm, chứ không phải do suy luận bình thường. Ở đây, lý thuyết không phải bị bỏ rơi giống như một toa thuốc của bác sĩ đặt trên bàn ngủ đầu giường mà không uống thuốc. Nó được đem ra ứng dụng để loại ra khỏi dòng tâm thức bất kỳ cái gì làm mờ tối nó. Trên Francois, sự phân biệt giữa tri kiến và suy lý và tri kiến thiền định cũng là vấn đề trung tâm của Platon. Một cái nhìn trực tiếp, lý thuyết rút ra từ đó, theo Platon là giai đoạn rốt ráo của sự khai tâm về triết lý. Matthew, trở lại vấn đề nhận thức, nhận ra một sự vật mà ta thích hay không thích không phải là do tự thân của vật ấy, mà là do cách nhận của ta. Không có cái gì trong một vật thể đẹp có thể làm lợi cho tâm, cũng như không có cái gì trong một vật thể xấu làm hại cho tâm. Nếu con người biến mất đi, thế giới hiện tượng không vì thế mà biến mất theo. Nhưng cái thế giới từng hiện hữu đó không có lý do tồn tại đối với người đã mất. Sẽ có những thế giới khác hiện hữu đối với người ấy. Ví dụ cổ điển là một ly nước có thể là chỗ trú ẩn cho một con cá, mà cũng có thể là thức uống cho con người, là một hũ mật bất tận cho một vị trời, là máu mủ cho các con quỷ đói, là nước đồng sôi cho kẻ bị đọa ở địa ngục. Một bài thơ thiền đã viết, đối với kẻ si tình, một người đẹp là một vật để hưởng thụ, với ẩn sĩ thì người đẹp chỉ để tiêu khiển, còn đối với con sói thì đó là một bữa ăn ngon. Dù rằng được khởi động từ các vật thể nhận thức của chúng ta, cũng là những tạo tác của tâm. Khi ta nhìn thấy một trái núi, nhận thức đầu tiên hoàn toàn thuần khiết không xen tạp. Nhưng ngay sau đó, với một số người họ tự bảo, ồ, quả núi này có vẻ nguy hiểm và không thân thiện chút nào. Người khác thì nói, đây là nơi rất tốt cho việc ẩn cư đây. Và còn nhiều tư tưởng khác nữa, nếu các vật thể tự mình có thể định nghĩa được và tự thân chúng có những tính chất riêng biệt, hoàn toàn không phụ thuộc vào người quan sát chúng, thì mọi người phải nhận ra chúng một cách giống nhau. Trên Francois, những phân tích đó rất đúng, nhưng ba nhắc lại, đó cũng là kinh điển cho các triết gia. Nhưng làm thế nào để liên kết chúng với một sự minh triết có thể đem ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày? Matthew, nếu chúng ta phân tích những nhận thức của chúng ta nhờ vào thiền định, thì ta sẽ không còn bị vướng bận về việc chắc thật của chúng. Ta sẽ hiểu được sự phù du của những ý niệm như về bạn và thù chẳng hạn. Người mà ta xem là thù hôm nay lại được một số đông kẻ khác ưa thích và cũng có thể trở thành một trong số những người bạn tốt của ta vài tháng sau này. Bằng cách nào đó, chúng ta phải tập không tin tuyệt đối vào những xét đoán, những nhận thức về người và vật, giống như ta làm tan một cục nước đá trong nước. Nước và đá cùng đồng một chất liệu. Đá thì cứng, có thể làm gãy xương, còn nước thì trôi chảy và dịu dàng. Như vậy, ta có thể nhận thức cuộc đời hoặc như một kẻ thù tiềm ẩn mà ta có thể chia thành ưa và không ưa, hoặc xem cuộc đời như một cuộc thay đổi liên tục và không có thực thể, và người ta có thể nhận ra trong các hiện tượng một sự thuần khiết vô tận đồng nghĩa với chữ không. Dĩ nhiên, điều này tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Trên Francois, có hai thái độ đối với thực tại và nhân loại nói chung. Thái độ đầu tiên là chung cho thuyết hưởng lạc, Phật giáo và thuyết khắc kỷ. Nó cho rằng toàn thể thực tại trên thế gian và của nhân loại vốn dĩ đã như thế thì không thể cải thiện được. Cái có thể cải thiện được là cái tâm thức của con người. Giải pháp áp dụng là sự tiến đến thành tựu tâm linh, đến sự minh triết. Để nói đến điều mà ba biết khá rõ, nhà hiền triết theo thuyết hưởng lạc hay thuyết khắc kỷ là một người thường tự bảo mình, càng ít rắc rối, cứ để cho kẻ khác quay cuồng trong điên loạn thì tôi càng không bị khổ tâm. Có thể làm hư hỏng tôi cũng tránh không nói rằng tôi có thể thay đổi được hoàn cảnh. Cái mà tôi có thể thay đổi chính là cách cư xử, tư tưởng của tôi trước mọi tình huống. Cần nhất là nên đứng về phía nào hoặc chọn vật này hay vật nọ. Thái độ thứ hai là tự bảo, không được, ta có thể chuyển hóa được thực tại, ta có thể cải tiến nó, ta có thể ảnh hưởng lên nó, và như vậy, mục tiêu của triết lý không phải là kiểm soát được tư tưởng đến mức không chịu can dự vào một hoàn cảnh khách quan nào, mà là tìm cách thay đổi hoàn cảnh khách quan bằng kỹ thuật, bằng chính trị. Platon đã thử liên kết hai thái độ này. Matthew, con nghĩ rằng Phật giáo cũng đề xướng một sự phối hợp giữa hai thái độ trên, nhưng lại dựa trên những nguyên tắc khác hơn là sự không can thiệp vào thực tại ở một mặt, và mặt khác là sự thay đổi nhờ kỹ thuật và chính trị. Trước tiên, không cần phải thay đổi thực tại. Phải nói là thực tại tối hậu của vạn vật, vì lẽ theo Phật giáo, sự hoàn hảo, sự thuần khiết đầu tiên của vạn vật không hề xấu hơn khi ta không biết đến nó, cũng như nó không hề tốt hơn khi ta nhận ra nó. Cái mà ta phải và cần thay đổi là cái nhìn sai lạc về bản thể của sự vật. Chính trong khuôn khổ của sự thay đổi đó mà ta cần phải làm chủ được tư tưởng, nung nấu lòng vị tha để có thể giúp chúng sinh thay đổi theo chiều hướng đó. Con đường Phật giáo là để có một cái nhìn mới về thế gian, một sự khám phá về thực chất của con người và hiện tượng. Nó sẽ giúp chúng ta đương đầu với những bất trắc của cuộc đời, vì lẽ ta sẽ có thể chấp nhận những bất trắc đó với một thái độ triết lý, với niềm vui, và ta biết sử dụng sự thành công hay thất bại như những chất xúc tác giúp ta tiến bộ trên con đường đạo. Vậy là không cần phải trốn tránh cuộc đời, mà chỉ cần hiểu được bản thể của nó. Người ta không quay lưng với đau khổ, người ta chỉ tìm thuốc chữa và tìm cách thăng hoa nó. Trên Francois, thuốc gì? Matthew, mỗi chúng sinh đều có Phật tính, nghĩa là có thể đạt đến sự giải thoát cũng như một sự hiểu biết hoàn hảo. Chỉ là những tấm màn ngẫu sinh và phù du đã che lấp mất Phật tính không cho nó hiển lộ. Người ta gọi những tấm màn đó là vô minh. Đạo là giải thoát khỏi những tình cảm tiêu cực và phơi bày Phật tính sẵn có ở chúng ta. Mục tiêu đó không có gì là ích kỷ. Động cơ thúc đẩy chúng ta đi trên con đường đạo là cốt để chuyển hóa chúng ta, ngõ hầu giúp đỡ kẻ khác thoát khổ. Cái quan niệm vị tha đó đưa chúng ta đến việc nhận ra sự bất lực của chúng ta trước đau khổ của chúng sinh, và nó tạo nên ý muốn hoàn thiện con người chúng ta để giúp đỡ kẻ khác. Vậy là không có việc làm ngơ với cuộc đời, và khi ta đã giác ngộ, ta có thể sử dụng cả tính cách bất khả xâm phạm đối với các hoàn cảnh bên ngoài để làm lá chắn trong cuộc chiến chống lại đau khổ.